đủ bằng chứng kết luận, nhưng đủ để dừng thương vụ. Dừng ngay lúc này, phía đầu tư sẽ kiện dự án, khu bến có thể mất ngân sách bảo tồn. Vậy anh chọn giữ tiền hay trả tên? Anh nhìn tôi, mệt mỏi hiện rõ dưới mắt. Tôi chọn tìm bản hoàn chỉnh trước khi đưa ra một quyết định không thể thu lại. Tôi muốn nói đó là cách người như anh trì hoãn sự thật. Nhưng rồi nhớ sáng nay anh đã tự rút quyền nhận cá nhân để bảo vệ chiếc vai. Tôi nuốt câu ấy xuống. Chúng tôi thống nhất giữ kín đoạn tranh luận trong 48 giờ, đủ để phục hồi hai cuộn tiếp theo và đối chiếu hồ sơ. Tôi trao bản băng lại cho Gia Giật. Trầm chu ký dưới dòng cam kết không dùng nội dung cho thương vụ. Trong hộp thiếp còn một tờ giấy gấp nhỏ. Tôi mở ra. Đó là lịch hẹn cách đây 7 năm, viết tên hai người, Lam Trì và Minh Viễn. Bên cạnh là một dòng ngắn. Chuyến cuối, mang bản gốc đi trước khi bàn giao. Có người đã biết bản gốc đe dọa một cuộc bàn giao từ 7 năm trước. Và bây giờ, lịch sử đang lặp lại gần như nguyên vẹn. Tối hôm đó, Trầm Trụ không đến cửa hàng như đã hẹn. Anh nhắn rằng cần xác minh một người, sẽ quay lại trước nửa đêm. Gần 12 giờ, Trầm Trụ xuất hiện. Áo anh khô, nhưng tóc bị gió thổi rối. Trên cổ tay có một vệt đỏ như vừa bị ai giữ lại. Anh đi đâu? Viện điều dưỡng phía tây thành phố. Tôi chờ. Anh không nói thêm. Gia Giật đưa cuộn băng thứ tư vào máy. Trước khi nghe, tôi đặt một tờ cam kết mới trước mặt Trầm Chu. Cuộn này có ký hiệu chiếc lá rông khóa. Có thể là bản riêng. Anh được nghe vì tên anh đã xuất hiện, nhưng không được sao chép, trích dẫn hay chuyển cho dự án nếu chưa có sự đồng ý của người nói. Cô trao quyền nghe cho tôi. Tôi trao quyền có điều kiện. Hai việc khác nhau. Anh đọc kỹ rồi ký. Cuộn băng mở đầu bằng tiếng thở khó nhọc. Cố làm.